Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Chùa Bạch Liên II. Hôm nay là ngày mùng 9 tháng Giêng năm Nhâm Thìn, là khóa tu đầu tiên trong năm 2012. Quý Phật tử về chùa tu học một ngày. Trước thềm năm mới, con xin kính nguyện hồng ân Tam Bảo hằng gia hộ cho quý bác, quý chú, quý cô được dồi dào sức khỏe, thân tâm thường an lạc, vạn sự kiết tường như ý. Nam mô Thường An Lạc Bồ Tát. A Di Đà Phật. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, theo lời yêu cầu của một số Phật tử cho biết rằng mấy ngày Tết qua thì gia đình của quý vị có người rất là khốn đốn trước tình trạng con cháu của mình cờ bạc, rượu chè. Có một vị Phật tử nói như thế này: con cứ nghĩ rằng gia đình của con có tiền có bạc là có được hạnh phúc, có được tất cả. Nhưng không ngờ rằng tiền bạc mình đã đổ mồ hôi sôi nước mắt tạo ra bằng cả sự hy sinh, gian khổ, khó nhọc, vậy mà con cháu của mình đã đổ vào những trò đỏ đen, tức là cờ bạc đó quý vị. Vì vậy có một số Phật tử buồn đến chùa và nói một câu: bây giờ con chán quá, con cứ nghĩ rằng có tiền là có hạnh phúc, có được con cháu đầy đàn là có hạnh phúc, không ngờ rằng tiền không đem lại hạnh phúc cho con người mà nó còn là một tai họa, đúng như lời Phật dạy. Vì vậy mà có một số người họ cứ lầm tưởng rằng tiền là sức mạnh vạn năng, nó có thể mua được tất cả. Tiền là tiên, là Phật, là sức bật của lò xo, là thước đo của lòng người, là nụ cười của tuổi trẻ, là sức khỏe của tuổi già, là cái đà của danh vọng, là cái lọng để che thân, là cán cân của công lý. Ôi đồng tiền hết ý luôn. Nếu như hỏi vậy chứ ba ông ha, ông tiên, ông thánh và ông tiền, ba ông này đứng chung lại, xin hỏi quý vị ông nào cao hơn? Tiền cao hơn, vì có tiền là có tất cả, phải không quý vị? Nếu ai đó cho rằng đồng tiền là chủ nhân của cuộc sống, có quyền quyết định sai sử con người, thì đồng tiền đó nó sẽ biến thành đồng tiền dại đó quý vị, nó sẽ biến thành đồng tiền ma. Còn nếu ai cho rằng đồng tiền là kẻ đầy tớ trung thành phụng sự cho sự sống của con người, thì đồng tiền đó nó sẽ biến thành đồng tiền khôn, đồng tiền có ý nghĩa. Vì chúng ta chỉ nhìn thấy rõ được giá trị của đồng tiền mà không thấy rõ được sự giới hạn của đồng tiền. Do đó có nhiều người đã vì tiền mà bất chấp thủ đoạn bán rẻ nhân cách đạo đức của mình và tạo ra không biết bao nhiêu điều tội lỗi, để rồi cuối cùng cuộc đời nhắm mắt xuôi tay, tiền của bỏ lại chẳng mang theo được thứ gì, phải không quý vị? Chính vì lẽ đó mà hôm nay trong ngày đầu tiên của năm mới đến với đạo tràng Bát Quan Trai chùa Bạch Liên Hai, con xin mạn phép mượn đề tài sự giới hạn của đồng tiền để làm món quà Phật pháp kính chia sẻ và trao tặng cùng toàn thể quý Phật tử. Trước hết con nói về sự giới hạn thứ nhất của đồng tiền đây. Tiền có thể giúp cho chúng ta mua được một căn nhà đẹp, nhưng nó không mua được tổ ấm. Quý vị thấy rõ ràng điều này hay không? Có tiền mình mua một căn nhà đẹp nha quý vị, nhưng có một căn nhà đẹp, ở nhà cao cửa rộng, chưa hẳn là có hạnh phúc đâu quý vị. Nếu như chúng ta không có được hạnh phúc trong mái ấm gia đình, mà con tạm gọi là tổ ấm đó quý vị, cái tổ ấm này là cái tình cảm giữa vợ chồng, giữa cha mẹ và con cái, giữa những người thân cùng sống chung trong một mái ấm gia đình đó. Mà nếu trong gia đình ấy bất hòa với nhau, tranh chấp với nhau, lời qua tiếng lại với nhau, sống giống như là quan gia, thì làm sao có được hạnh phúc, phải không quý vị? Đó là sự giới hạn thứ nhất của đồng tiền ấy. Nó chỉ giúp cho chúng ta mua được một căn nhà đẹp mà không mua được tổ ấm đâu quý vị à. Có một số Phật tử gian lao khó khổ, đổ mồ hôi sôi nước mắt, dành dụm các ca các kẽm nha quý vị, mua được căn nhà, hoặc là cất được căn nhà khang trang đẹp đẽ, tưởng rằng nhà cao cửa rộng là hạnh phúc ư? Chưa chắc đâu quý vị à. Vì đồng tiền đã bị giới hạn, là nó chỉ mua được một căn nhà đẹp, nhưng nó không giúp cho chúng ta xây được cái tổ ấm gia đình. muốn có được cái tổ ấm gia đình đó thì người Phật tử cần phải dựa vào nền tảng năm giới để tu tập. Nếu chúng ta không dựa vào nền tảng năm giới để tu, để hành thì không bao giờ có được tổ ấm, không bao giờ có được hạnh phúc gia đình đâu quý vị ạ. Vì vậy, năm giới được gọi là năm nguyên tắc đạo đức, là năm phương pháp để giúp cho chúng ta xây dựng hạnh phúc ở ngay tại tư gia. Người Phật tử chúng ta nên biết rằng, dù rằng có tiền, có nhà cao cửa rộng, nhà đẹp khang trang, nhưng nếu mà trong gia đình đó người chồng bê tha rượu chè nè, có tiền rồi thường hay sanh tật, phải không quý vị? Người ta bảo rằng giàu thì đổi bạn, sang thì đổi vợ. Câu nói này không có sai đâu quý vị à. Một cô Phật tử ở tại thành phố Cao Lãnh đây, cô dời nhà lên Sài Gòn để sinh sống, và hai vợ chồng lúc còn hàng di ở dưới quê thì sống rất hạnh phúc với nhau. Khi có tiền dời nhà lên Sài Gòn để sinh sống, mua được một cái căn nhà 5-7 tầng lầu, tưởng rằng như vậy là có hạnh phúc. Không ngờ rằng từ khi có tiền, có bạc, có nhà cao cửa rộng thì chồng của cô lại sanh tật ngoại tình quý vị. Nay người này, mai người nọ, mốt người kia. Thậm chí cô buồn đến độ xách chiếc xe ra rồi muốn đâm đầu vào chiếc xe hàng, muốn đâm đầu vào chiếc xe hơi để tự tử cho rồi. Cứ nghĩ rằng tại sao cuộc sống của mình lại bất hạnh khổ đau như thế này. Có tiền chưa hẳn có hạnh phúc, vì chồng lại ngoại tình gian díu với người khác. Cho nên lúc nào cô cũng sống trong sự bất an, cô sống trong sự phiền muộn. Và đã nhiều lần rồi cô cũng đã năn nỉ chồng hãy bỏ đi, tha thứ hết tất cả lỗi lầm của chồng để chồng làm lại cuộc đời, sống cuộc đời mới. Nhưng mà người chồng hứa rồi chứng nào tật đó, nay thì cổ đi bắt ghen đầu này, mai thì đi đánh ghen đầu kia. Riết rồi cổ điện thoại về chùa, cổ mới nói con một câu: cô Lan ơi, con không biết con là ai nữa, bây giờ con không biết con là người nào nữa rồi. Bởi vì con đã quy y Tam Bảo, hồi năm con mới 5 tuổi, cha mẹ dẫn đi chùa quy y Tam Bảo rồi, biết ăn chay, biết niệm Phật. Mà bây giờ ở giữa đường, giữa xá chửi rủa người ta, nắm đầu tình địch đó, đánh, đi đánh ghen. Cổ nói con không biết con là ai nữa rồi, mà tại sao con lại là một con người như thế này? Chẳng lẽ con lại thay đổi hoàn toàn, mà chính bản thân con cũng không biết con là ai nữa. Đến khi mà giải thích cho cô nghe thì cô mới chợt tỉnh lại, và cô nói rằng: con cứ nghĩ rằng có tiền là có hạnh phúc, có nhà cao cửa rộng là có hạnh phúc. Thật đúng, chưa hẳn. Đồng tiền nó bị giới hạn ở chỗ đó đó quý vị à. Thì con kính khuyên toàn thể quý Phật tử, để xây dựng một mái ấm gia đình, người Phật tử chúng ta phải giữ gìn năm giới nghe quý vị. Quý vị giữ cái giới thứ nhất: không sát sanh hại vật, không giết hại chúng sanh, không tự mình giết, không xúi bảo người khác giết, không thấy người ta giết mà sanh tâm vui theo. Nếu quý vị giữ cái giới này mà còn phát khởi tâm từ bi, phóng sanh, cứu vật, thì quý vị sẽ tạo cho mình có được điều hạnh phúc thứ nhất, đó chính là hạnh phúc, sức khỏe và tuổi thọ. Nếu quý vị giữ cái giới thứ hai: không gian tham, trộm cướp tài vật của người, mà còn đem tài sản của mình ra bố thí, làm những việc phước lành, thì quý vị sẽ tạo cho mình có được điều hạnh phúc thứ hai là hạnh phúc giàu sang. Nếu quý vị giữ cái giới thứ ba: không gian dâm, ngoại tình, không phá vỡ hạnh phúc lứa đôi của kẻ khác. Vào những ngày trai giới như thế này, quý vị biết về chùa tu học hạnh xuất gia, giữ chánh hạnh một ngày một đêm, tu tập hạnh của người xuất gia thanh tịnh, thì quý vị sẽ tạo cho mình có được điều hạnh phúc thứ ba, đó là hạnh phúc thân tướng đẹp đẽ đoan trang và một gia đình hạnh phúc ấm êm, mà con tạm gọi là tổ ấm đó quý vị. Nếu quý vị giữ cái giới thứ tư: không nói dối, không nói lưỡi đôi chiều, không nói lời độc ác, không nói lời thêu dệt, mà nói lời chân thật, nói lời hài hòa, nói lời văn hóa lịch sự, nói lời mang giá trị thiết thực, thì quý vị sẽ kiến tạo cho mình có được điều hạnh phúc thứ tư, đó là hạnh phúc uy tín, được mọi người tôn trọng bởi vì lời nói chân thật của chúng ta. Nếu người Phật tử giữ cái giới thứ năm, không uống rượu, không sử dụng những chất kích thích làm sai nghiện, mà còn biết nghe học chánh pháp để phát huy trí tuệ, thì quý vị sẽ kiến tạo cho mình có được điều hạnh phúc thứ năm, đó là hạnh phúc thông minh trí tuệ. Năm điều hạnh phúc đó tạm gọi là hạnh phúc của đời người, tạm gọi là phước báo của đời người. Đức Phật bảo rằng: Như Lai không dạy các con hằng ngày dâng hương, dâng hoa, cúng dường cho Như Lai để cầu xin Như Lai ban cho các con năm điều hạnh phúc ấy, vì đó là hành động mê tín. Như Lai chỉ dạy các con để kiến tạo hạnh phúc trên, cũng như để tạo cho mình có được cái phước báo, thì phải dựa vào nền tảng năm giới mà tu tập. Giữ cái giới thứ nhất thì được phước báo sức khỏe và tuổi thọ, giữ cái giới thứ hai thì được phước báo giàu sang, giữ giới thứ ba là được phước báo thân tướng đẹp đẽ, gia đình hạnh phúc, giữ cái giới thứ tư là được phước báo mọi người tôn trọng, được cái uy tín trong gia đình và xã hội, giữ cái giới thứ năm là chúng ta sẽ có được cái phước báo thông minh trí tuệ. Mà đồng tiền không thể nào mua được cái hạnh phúc đó, nghe quý vị. Đó là sự giới hạn thứ nhất của đồng tiền. Sự giới hạn thứ hai của đồng tiền: có tiền chúng ta có thể mua được đầy đủ tiện nghi, sống một đời sống giàu sang sung túc, phải không quý vị? Nhưng mà đồng tiền nó bị giới hạn ở chỗ không mua được một đời sống thanh nhàn tự tại. Có nhiều người hồi nào còn cơ hàng nhà đất trước rượt dột sau đó, quý vị muốn đi đâu rồi đi dễ ợt à. Lâu quá không thấy Phật tử đi chùa, mới hỏi gì sao lâu quá không thấy cô đi đến chùa tu học. Cô Phật tử ở dưới Bình Hạnh trả lời như thế nào quý vị biết không? Sở dĩ con không có đi chùa mấy tháng trời rồi, cô biết làm sao không? Nhà con mới cất, mới sắm được cái tivi với cái đầu máy đó, đi đâu cũng sợ ăn trộm vô lấy đồ, cho nên ở nhà mắc giữ nhà quý vị à. Không biết là trong quý Phật tử ở đây có tình trạng bị cái nhà nó trói buộc cái chân mình không? Hằng ngày nếu mà bình thường đó quý vị, nhà trống trước dột sau thì có sợ mất không? Không có sợ mất. Nhà đầy đủ tiện nghi rồi, sống một đời sống giàu sang rồi, bắt đầu sợ trộm, sợ cướp, sợ mất mát, cho nên phải giữ. Sở dĩ chúng ta không có được một đời sống tự do, tự tại, thanh nhàn, bị tiền của tài sản nhà cửa nó trói chân mình lại, là bởi vì chúng ta chưa có bỏ được cái lòng ham muốn. Cứ sợ ha, sợ những cái gì mà mình chưa có được đó quý vị, mong muốn, mong cầu cho có được, ham cầu đủ thứ hết. Khi có được rồi lại gìn giữ sợ nó mất mát đi. Nhưng mà vạn vật ở trên thế gian này nó vốn vô thường nha quý vị. Nó chẳng khác nào như là sương, như là khói. Tiền của nhà cửa, đời sống vật chất đầy đủ đi nữa, nhưng mà những thứ đó nó thuộc về năm nhà, thưa quý vị à. Nếu quý vị không hiểu rõ được điều này thì dễ bị nó trói chân mình lại, dễ bị nô lệ cho đồng tiền lắm, dễ bị nô lệ cho vật chất lắm quý vị à. Vật dục ở trên thế gian này thì nó hữu hạn, mà lòng ham muốn của con người lại không cùng, làm sao thỏa mãn được đây? Chính vì lẽ đó mà con người phiền não khổ đau rất là nhiều. Trong kinh Bát Đại Nhân Giác, Đức Phật dạy như thế này: đa dục vi khổ, sâm tử bì lao, tùng tham dục khởi, hiểu dục vô vi, thân tâm tự tại. Người mà tham muốn nhiều đó quý vị, người đó khổ nhiều lắm. Nhọc nhằn ở trong đường sanh tử cũng do lòng ham muốn mà ra. Nếu quý vị muốn sống một đời sống thanh nhàn tự tại thì cần nên hiểu dục tri túc, ít muốn biết đủ đi quý vị. Trong khi đó đồng tiền nó chỉ đem đến sự giàu sang, một đời sống đầy đủ tiện nghi cho chúng ta, nhưng trái lại nó có thể khóa chân mình, nó làm cho mình mất tự do, mất tự tại, nó bị giới hạn ở chỗ đó. Để có được một đời sống thanh nhàn tự tại, người Phật tử cần phải hiểu dục và tri túc, ít muốn đi quý vị, ít muốn với những cái mình chưa có, và luôn luôn bằng lòng biết đủ với những cái mình đã có rồi. Bởi Bởi vậy cho nên Đức Phật đã từng dạy như cho chúng ta như thế này: bao nhiêu cho thỏa lòng tham, của chi giới hạn đâu làm ta vui. Bao nhiêu cho thỏa lòng ham muốn của con người, quý vị có một thì muốn mười, có mười muốn trăm, có trăm muốn ngàn. Lòng ham muốn không cùng, không bao giờ chúng ta biết đủ cả. Chính vì lòng ham muốn mong cầu đó mà không thỏa mãn được, khiến cho chúng ta cảm thấy bức rứt, khó chịu vô cùng, phiền não vô cùng. Để có được một đời sống tự do, tự tại, thanh nhàn thì người Phật tử cần phải ít ham muốn đi quý vị. Ít ham muốn với những cái mình chưa có nha. Nhìn lên thì mình thấy mình không bằng ai, nhưng xin thưa với quý Phật tử, nhìn lại phía sau lưng mình đi, còn biết bao nhiêu mảnh đời bất hạnh khổ đau. Ba ngày Tết đây nè quý vị, có những bà cụ, có những ông cụ, có những em bé, vào ngày mùng 1 Tết thôi, có những em bé nó không được hưởng ba ngày Tết, không được cái hưởng cái hương vị của ngày xuân nữa, mà nó cầm những tờ giấy số đi vào chùa bán đó quý vị. Còn những ông cụ, bà cụ tuổi già mà không có con, không có cháu nuôi dưỡng, phải đi bán từng một nải chuối, từng một gói xôi, chìa ra từng tờ giấy số đánh đổi lại để mua vài lít gạo sống qua ngày, phải nuôi thân mình bằng tự lực vì không có con cháu nuôi dưỡng. Còn quý Phật tử, dù rằng con cháu của mình không lo cho mình đầy đủ đời sống vật chất, giàu sang lên xe xuống ngựa, nhà cao cửa rộng như người ta, nhưng quý vị ơi, nhìn lại đi, rồi quý vị mới thấy rằng mình còn diễm phúc nhiều lắm rồi đó. Vì bây giờ mình còn có thể nhàn nhã lo, con của mình nó lo cho mình được một ngày ba bữa cơm ăn, tuy rằng không có tiền, không có giàu bằng ai, nhưng nó cũng cho mình 5.000, 10.000 đi chùa, phải không quý vị? Mình diễm phúc hơn một số người rồi. Có những bà cụ rất là thấy thương, ngày mùng 1 Tết mà ngồi trước cửa chùa Hương Thiền đó, không phải một người, hai người mà đầy cả trước cổng chùa, đầy hết quý vị. Mấy chục bà cụ, mấy chục ông cụ ngồi ở trước cổng chùa mà đợi khắp thập phương bá thánh đó, người ta đi chùa hành hương đầu năm, rồi cứ chìa cái nón lá ra xin tiền. Có những buổi trưa nắng gắt vậy đó mà thấy phái đoàn Phật tử vừa ghé trước cổng chùa đi phóng sanh nha quý vị. Họ không biết ở đâu, rất là hay. Nhớ ông cụ bà cụ này là có mặt liền tức thì vậy đó. Con mới hỏi vậy chứ sao mà quý cụ biết là bữa nay có phái đoàn mà tới. Nói tôi được báo tin, phái cái ban báo tin cho tôi. Báo tin như vậy rất là hay nha quý vị. Mà ngày thường thì mình không thấy nha, mà vừa xe vừa đậu trước cổng chùa là mình thấy ngạt hết vậy đó. Hỏi sao bà cụ không ở nhà giờ này ngồi niệm Phật, mà giờ này ngồi ở ngoài trưa nắng gốc gắt như thế này. Nói cô ơi, ai không muốn sung sướng cô ơi, nhưng mà vì con cháu nó nghèo quá, nó nuôi mình không nổi, mình phải đi xin ăn, đi xin nhờ vào cái lòng nhân ái của bà con cô bác để lấy đó sống qua ngày, chứ ai mà không muốn sung sướng. Nếu mà con cháu tôi lo cho tôi đầy đời sống vật chất đầy đủ thì tôi đâu có thèm đi xin như thế này. Có nhiều người nói thôi đừng cho cái bà đó nha, nhà bà không có nghèo đâu, mà tại bà giả bộ bà đi xin vậy đó. Nhưng mà con nghĩ rằng dù cho cái người này có thật nghèo hay không thật nghèo, mà người này giờ này ngồi ở ngoài trời nắng nha, hoặc là trời mưa, đội những chiếc nón lá mà hạ mình xuống đi xin người ta, là mình cũng nên cho anh nữa nha quý vị. Tại vì mình làm không được. Điển hình như quý Phật tử đem tiền lại cúng dường cho con mà con còn ngại đi. Cầm đồng tiền của người ta cúng dường mình còn mắc cỡ, mình ngại, mình lấy mình thấy nó ngại ngùng làm sao. Huống chi một người hạ thấp mình xuống đi xin người ta thì mình cũng đáng để cho mình cho, phải không quý vị? Vì mình không có làm được việc này. Ai cũng có lòng tự ái, ai cũng có lòng tự trọng hết đó quý vị ơi. Bởi lẽ cuộc sống của người ta quá là bẩn chọc, cho nên đi đến đường cùng là người ta phải nhờ vào tấm lòng nhân ái của mình thôi. Vì vậy chúng ta hãy mở rộng cõi lòng ra, nhất là những người Phật tử tại gia họ Bồ Tát giới, trong giới Bồ Tát có dạy rõ ràng, phải không quý vị? Gặp một người nào đến xin mình thì mình tùy theo khả năng của mình phải cho thôi quý vị ạ. Nếu không cho thì mình phạm gì? khinh cấu tội đó quý vị ạ. Vì vậy mà con xin thưa với quý Phật tử, đừng nhìn lên quá cao nha, nhìn lại phía sau lưng mình đi. Nhiều người họ còn khổ hơn mình nhiều lắm, hãy bằng lòng với cuộc sống hiện tại của mình hiện giờ đi quý vị. Biết đủ là đủ, đợi đủ không bao giờ đủ. Biết nhàn là nhàn, đợi nhàn không bao giờ nhàn. Nếu quý vị không biết đủ thì ở nhà cao cửa rộng, ăn ngon mặc đẹp, lên xe xuống ngựa vẫn là người nghèo, bởi vì thấy mình thiếu hoài. Còn người biết đủ rồi thì tuy co tay lại làm gói nha quý vị, cơm ngày cơm rau đỡ dạ đói, nhà cỏ che gió sương. Nhưng nếu người đời ai cũng biết đủ thì phiền não chẳng còn vương. Mong rằng toàn thể quý Phật tử muốn có được một đời sống thanh nhàn tự tại nên thiểu dục tri túc. Mà đồng tiền nó bị giới hạn ở chỗ chỉ mua được sự giàu sang, đời sống đầy đủ tiện nghi, nhưng không mua được đời sống thanh nhàn cho chúng ta. Chỉ khi nào ít muốn biết đủ thì quý vị mới sống tự do, tự tại, thanh thản được. Rồi sự giới hạn thứ ba của đồng tiền, có tiền chúng ta có thể mua được thức ăn ngon nè, mua được những thuốc men khi bệnh hoạn đau ốm, phải không quý vị? Nếu không có tiền, bệnh hoạn đau ốm khổ lắm, thật sự là như vậy. Nhưng con xin thưa rằng tiền nó bị giới hạn ở phương diện thứ ba. Dù rằng nó mua được thức ăn ngon, mua được thuốc men cao cấp để giúp cho chúng ta chữa trị những căn bệnh ngặt nghèo, nhưng nó không đem lại cho chúng ta sức khỏe và tuổi thọ sống lâu. Một khi vô thường đến, quý vị đem tiền ra đút lót với diêm vương được không quý vị? Không được nha. Rồi đang bệnh, đang cơn bệnh hoành hành như thế này, đem tiền ra nói là ai mua căn bệnh của tôi cho số tiền, lãnh cái căn bệnh giùm tôi được không quý vị? Không. Có nhiều người có tiền nha mà bị bệnh tật hoành hành khổ vô cùng. Bệnh rồi thì mình mới biết rằng có sức khỏe là hạnh phúc nhất trên đời này. Lúc mà mình còn mạnh khỏe thì mình không cảm nhận được cái nguồn hạnh phúc là có được sức khỏe, mà mình cứ nghĩ rằng nhà cao cửa rộng, lên xe xuống ngựa, tiền của dồi dào đầy đủ tiện nghi, vậy là hạnh phúc. Nhưng không ngờ trải qua một cơn bạo bệnh rồi, bị bệnh tật bức bách hoành hành, thì mình thấy rằng cái người khỏe mạnh là hạnh phúc nhất, là sung sướng nhất đó quý vị. Bởi lẽ bệnh khổ đeo mang để báo đời, con người vì bệnh phải mòn hơi, bệnh xua quân tử không tròn phận, bệnh khiến năm nhi phải lỡ thời, bệnh biến trần gian hành địa ngục, bệnh mờ non nước ám khung trời. Cho hay mạnh khỏe là hy hữu, nên mộng xuân hồng mãi tả tơi. Mạnh khỏe là hy hữu lắm. Còn bệnh khổ thì nó biến cảnh trần gian này thành cảnh giới địa ngục đó. Nếu ai hỏi quý vị địa ngục ở đâu thì quý vị nói đi theo tôi, dẫn họ vào bệnh viện đi, gặp những bệnh nhân quằn quại trên giường bệnh kêu la thảm khóc, đây là cảnh địa ngục trần gian đó quý vị à. Nằm kêu la rên xiết nghe quý vị, bệnh tật nó bức bách, nó hoành hành mà, cảnh địa ngục trần gian đó không đâu xa đâu. Vậy thì đối với người Phật tử chúng ta phải biết rõ được sự giới hạn thứ ba của đồng tiền. Nó có thể mua được thức ăn ngon, thuốc men khi chúng ta bệnh hoạn, nhưng nó không mua được cái sức khỏe và tuổi thọ sống lâu. Một khi vô thường đến, không thể đem tiền ra đút lót được. Mà để có được sức khỏe và tuổi thọ, kính khuyên toàn thể quý Phật tử ngay bây giờ giới sát và phóng sanh. Ai chưa ăn chay trường được, bây giờ quý vị tập ăn tam tịnh nhục hay ngũ tịnh nhục. Tam tịnh nhục là gì? Ba thứ thịt tạm gọi là thanh tịnh đây. Thứ nhất là thịt của con vật chúng ta không thấy người ta giết cho mình ăn. Thứ hai, không nghe tiếng kêu của con vật khi bị người ta giết. Nếu mà nghe tiếng kêu của con vật khi bị giết thì quý vị không ăn nha. Thấy giết không ăn, nghe giết không ăn. Và cái thứ ba là nghi ngờ rằng người ta giết thịt con vật đó cho mình ăn thì quý vị tuyệt đối không ăn nha quý vị. Ba thứ thịt tạm gọi là thanh tịnh là không thấy, không nghe và không nghi. Còn ngũ tịnh nhục thêm hai cái nữa, năm thứ thịt tạm gọi là thanh tịnh gọi là gì? Cái thứ tư là thịt của con vật đó nó tự chết đi. Con vật này nó tự chết đi thì cái thịt đó tạm gọi là thanh tịnh, hoặc là con thú khác nó ăn còn dư thừa lại thì đây loại gọi là cái thứ thịt thanh tịnh mà khi xưa Đức Phật tạm chế ra, phương tiện chế ra để cho chúng ta ăn ngũ tịnh nhục hay là tam tịnh nhục để ngăn ngừa cái nghiệp sát sanh, để phát triển lòng từ bi đó quý vị. Sở dĩ ngày nay chúng ta bệnh hoạn chết yểu là do đâu? Là do gì? Nghiệp sát mà mình đã tạo ra trong nhiều đời nhiều kiếp, để có được sức khỏe và tuổi thọ sống lâu, tiền không thể mua được. Chỉ khi nào quý Phật tử chúng ta giới sát và phóng sanh, nhiều đời nhiều kiếp mình đã giết hại chúng sanh quá nhiều rồi quý vị, nhai nuốt chúng sanh quá nhiều rồi, và mỗi một ngày đây trong cuộc sống hiện tại này mấy mươi năm mà chúng ta chưa biết đạo, chưa biết tu đó, mỗi ngày như vậy mình cũng đã dai thịt, dai nợ máu của chúng sanh quá nhiều rồi. Trong ngàn năm dưới bát canh ăn, quán sâu như núi hận bằng non cao. Muốn biết binh lửa thế nào, hãy xem lò thịt tiếng gào đêm thông. Trong ngàn năm dưới bát cơm, dưới bát canh mình ăn đó quý vị, quán sâu như biển hận bằng non cao. Muốn biết cái nạn binh lửa nè, cái nạn chiến tranh nè, cái nạn tật dịch do đâu mà ra vậy? Là do cái nghiệp sát đó. Cho nên mới bảo rằng muốn biết binh lửa thế nào thì hãy nghe lò thịt tiếng gào đêm thâu. Hãy lắng nghe nơi cái lò mà những người đồ tể giết thịt đó, cái tiếng gào thét của con vật trong đêm thâu, thì chúng ta biết rõ đây là cái nhân để đưa đến cái quả báo. Cái nhân là sát sanh, đưa đến cái quả báo là chiến tranh tật dịch lan tràn đó quý vị ạ. Kính khuyên toàn thể quý Phật tử hãy giới sát, ngăn ngừa đừng sát sanh nữa nha quý vị. Đừng dai nợ máu nữa. Một ngày nào mà chúng ta còn nhai thịt chúng sanh thì niệm Phật làm sao giảng sanh được. Quý vị nhớ điều này nha. Người niệm Phật muốn giảng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới mà ngày nào mình cũng nhai thịt chúng sanh thì làm sao giảng sanh được quý vị. Cố gắng phát nguyện ăn chay đi quý vị. Một miếng ăn ngon qua khỏi cổ họng rồi đều biến thành đồ bất tịnh thôi quý vị à. Vậy mà vì khoái khẩu bổ thân mình tạo ra không biết bao nhiêu nghiệp sát sanh. Mình đâu biết rằng thịt của chúng sanh mình nhai nuốt hôm nay, tức là mình đã nhai nuốt cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp của mình, và mình cũng đã ăn thịt một vị Phật ở tương lai đó quý vị à. Nghĩ đến điều đó mà chúng ta ngay bây giờ dừng tay, đừng tạo nghiệp sát, tập ăn chay, tập phát khởi cái tâm từ bi để phóng sanh cứu vật. Làm được việc đó thì quý vị sẽ có được cái sức khỏe và tuổi thọ sống lâu. Mà đồng tiền không thể mua được sức khỏe và tuổi thọ, nó chỉ có thể mua được thức ăn ngon, mua được thuốc men cao cấp. Nhưng mà có những căn bệnh có tiền mà cũng phải bó tay, phải không quý vị? Rồi sự giới hạn thứ tư của đồng tiền, tiền có thể mua được một chiếc đồng hồ đẹp, một chiếc đồng hồ cao cấp, mà theo con nói cái giá trị của nó quý vị có thể sử dụng cả đời người của mình. Nhưng dù có được cái chiếc đồng hồ đẹp cao cấp như vậy, tiền có thể mua được đó, nhưng đồng tiền có thể mua được thời gian hay không? Một khi nó qua đi không bao giờ trở lại nghe quý vị. Bản thân quý Phật tử nhìn lại chính mình đi, mới ngày nào mắt còn xanh, mày còn thấm, nụ cười còn tươi như hoa mùa xuân buổi sáng, mà giờ đây dòng thời gian âm thầm lặng lẽ trôi qua, nó đã phủ lên đầu chúng ta bao lớp tro bạc rồi. Chúng ta không có thấy rõ được thời gian nó qua nhanh như thế nào, nhưng mà nhìn trên thân xác của mình thôi thì chúng ta cũng biết dòng thời gian nó qua đi có bao giờ trở lại được đâu. Không ai có thể níu kéo được thời gian trở lại khi tuổi xuân qua mất, không bao giờ trở lại nghe quý vị. Đồng tiền nó có thể mua một chiếc đồng hồ đẹp đó, nhưng mà không mua được thời gian. Vì vậy Phật và chư tổ các bậc tiền bối của chúng ta đã nhắn nhủ như thế này: là một người học Phật, quý vị cần phải tiếp nuối bóng thời gian, đừng để thời gian trôi qua trong vô nghĩa. Một đời người chúng ta ở lại, ở có mặt trên thế gian này, hiện hữu trên thế gian này thời gian bao lâu? Quý vị tính coi thời gian bao lâu? cao lắm là 100 năm, tức là 36,000 ngày nha. Cao lắm là 100 năm thôi, rồi ai cũng phải ra đi hết. Chúng ta chỉ tạm trú ở lại đây cao lắm là 100 năm thôi. Thời gian của một kiếp người tuy nói là trăm năm, nhưng chỉ trong một hơi thở ra vào. Nếu một hơi thở ra mà không hít trở vào thì đã chuyển thân qua đời khác rồi. Kính khuyên toàn thể quý Phật tử đừng bao giờ để thời gian trôi qua trong vô nghĩa, mà hãy vận dụng thời gian ngắn ngủi của đời người đó để làm những việc có ý nghĩa, làm những việc để xứng đáng với cái danh nghĩa là nhân tối linh ư vạn vật, đúng với cái ý nghĩa là nhân thị tối thắng cố. Con người được gọi là tối linh nhất trong muôn vật, là tối thắng, là thù thắng hơn tất cả, là bởi lẽ con người chúng ta phân định được thiện ác phải trái tốt xấu. Con người có thể phát triển trí tuệ đến đỉnh cao cố cánh, con người có thể xây dựng được một nhân cách đạo đức hoàn mãn. Nhưng có biết bao nhiêu người họ đã đánh mất thời gian, họ để thời gian của một kiếp người trôi qua trong âm thầm lặng lẽ, để rồi họ cứ ngày qua ngày đó sống như là một khối thịt, biết đi biết chạy, chết đồng một nát với cỏ cây. Một đời người trôi qua như vậy, để cho thời gian trôi qua như vậy rất uổng quý vị à. Ngày nào cũng vậy, vào buổi chiều quý vị đến chùa đi, nghe một thời công phu chiều thôi là quý vị cảnh tỉnh liền. Có một bài kệ cảnh tỉnh trong buổi chiều, mà chiều nào ở chùa cũng công phu cũng đọc tụng đây: thị nhật dĩ quá, mạng duyệt tùy giảm như thiểu thủy ngư tư hữu hà lạc. Đại chúng đương cần tinh tấn như cứu đầu nhiên, đảng niệm vô thường thận vật phóng dật. Ngày nay đã qua mạng sống giảm dần, như cá cạn nước nào có vui chi. Đại chúng nên chuyên cần tinh tấn như cứu lửa cháy đầu, cẩn thận chớ có buông lung nha quý vị. Ngày xưa thiền sư Y An đó quý vị, mỗi một buổi chiều tà khi hoàng hôn trở về bao trùm vạn vật là ngài rơi lệ khóc. Người ta hỏi tại sao nhà sư tu hành rồi mà còn phiền não, chiều đến bộ nhớ má hay là gì khóc. Ngài nói không phải, mỗi buổi chiều ngài khóc là vì một ngày nữa rồi lại trôi qua. Một ngày trôi qua hay là một năm trôi qua, năm mới bắt đầu nè quý vị nhớ nha. Mình chúc tụng nhau theo thế gian đó, mình chúc tụng nhau là mừng tuổi nha, mừng thêm một tuổi, hay là buồn vì mình giảm bớt một năm rồi. Một ngày trôi qua là chúng ta biết rõ rằng mình bước một bước nữa rồi đó, bước một bước đi gần đến cái cửa tử rồi đó quý vị à. Một ngày trôi qua như vậy đều báo hiệu sự vô thường. Hằng ngày mỗi một cái mọc lặn của mặt trời, mỗi một cái tích tắc của đồng hồ, quý vị nên biết rằng nó đều liên quan đến sự hiện hành và tiêu tán của kiếp người thôi. Và nên nhớ hai con quỷ vô thường luôn báo động cho chúng ta, gọi là hắc bạch vô thường nha quý vị. Hai con quỷ này nó luôn trực chờ, nó báo động cho ta mỗi một buổi sáng ban mai bừng dậy mặt trời ló dạng. Quý vị biết đây là quỷ gì? Quỷ trắng đó quý vị. Dạ, quỷ trắng nha. Còn ban đêm khi mà hoàng hôn trở về bao trùm vạn vật là quý vị biết rằng đó là quỷ đen đó. Hai con quỷ trắng và đen, tuy rằng chúng ta không thấy nó đâu, nhưng mà nó đã âm thầm thay đổi thân xác của chúng ta, từ một người mới ngày nào còn trẻ đẹp đây, bây giờ trở thành một cụ già gần đất xa trời. Trong kinh Bách Dụ đó, có ghi nhận lại câu chuyện mà Đức Phật ví dụ. Ngài bảo rằng ngày xưa có một anh chàng nọ, anh ta đi chơi đêm, về khuya quá đi cho nên về không kịp, trời chuyển mưa nữa, mới ghé vào trong cái miếu quan để ngủ nhờ. Nửa đêm thì anh ta nghe tiếng phịch 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 và tiếng ồn ào ở bên ngoài. Nhìn ra thì anh ta thấy hai con quỷ trắng và đen đang vác một cái xác chết của một ông cụ già đi vào trong cái miếu quan đó. Nằm nhìn thấy rõ là con quỷ trắng vác vào trước, vậy mà con quỷ đen nó chạy đến, nó giành cái xác chết đó để ăn thịt. Hai con quỷ đang tranh nhau cái xác, thì nằm yên trong đó được rồi. Anh chàng này cũng là vốn là người đa sự đây. Anh ta bước ra, anh ta làm trọng tài để xử. Nói tôi thấy rõ ràng nha, con quỷ trắng đem cái xác vào. Cái xác này là của con quỷ trắng mà tại sao quỷ đen lại giành? Nghe nói như vậy thì quỷ đen tức mình, là tại vì có người đã phe bên kia rồi, cho nên tức mình mới lại bẻ cánh tay của anh chàng thanh niên này bỏ vào miệng nhai ăn thịt. Rồi vì biết thấy rõ rằng là anh chàng này vì binh mình mà phải bị con quỷ đen hại, cho nên con quỷ trắng bẻ cánh tay của ông già ráp vào thế vào. Mà cứ như thế con quỷ đen ăn thịt phần nào của trên thân của người thanh niên, thì con quỷ trắng lại bẻ những cái thân phần trên người của ông cụ già ráp vào thế vào cho chàng thanh niên đó. Trời gái sáng, trời gà gái sáng rồi, hai con quỷ biến mất. Chàng thanh niên này hoảng hốt lật đật chạy về nhà. Vừa về đến cửa nhà gõ cửa thì cô vợ ở trong nhà bước ra, mới vòng tay lại hỏi: thưa cụ, cụ đi tìm ai vậy? Anh ta mới bảo rằng: mình không nhận ra tôi sao? Tôi là chồng của mình nè. Cô vợ này hoảng hốt đóng sập cái cửa lại, nói: ông già này ông điên hay là cái gì vậy? Chồng mình đó mà, chồng mình, vì đứng trước mặt mình là một cụ già trên 80 tuổi đó quý vị. Đức Phật kể xong câu chuyện đó và Ngài bảo rằng: có ai tin không? Có ai tin rằng trên đời này có câu chuyện xảy ra như vậy hay không? Nhưng đó là sự thật nha quý vị. Vì hai con quỷ trắng và đen đó là tượng trưng cho ngày và đêm. Nếu như hai con quỷ trắng và đen đã lần lượt thay đổi thân xác của anh chàng thanh niên kia trở thành một cụ già 80 tuổi mà người vợ nhìn không ra, thì cũng vậy, ngày và đêm đã âm thầm thay đổi thân xác của chúng ta. Mới ngày nào sắc nước hương trời, làn da còn trắng mịn mềm mại ha, mà bây giờ quý vị nhìn trên cái thân của mình rồi, đường hẻm đường hốc không, ổ gà không, phải không quý vị? Chỗ lồi chỗ lõm, chỉ trên cái thân mình thôi, thì mình biết rằng do đâu vậy? Chính thời gian đó nó đã âm thầm thay đổi thân xác của chúng ta. Vậy thì mình hãy vận dụng thời gian ngắn ngủi của kiếp người đây nè, để sống làm sao đem lại lợi ích cho bản thân mình, đem lại lợi ích cho tất cả mọi người. Mỗi ngày dù bận rộn cách mấy, quý vị cũng vận dụng thời gian đó để chuẩn bị tư lương, để tạo cho mình có được hành trang gửi tiền vào ngân hàng cực lạc nha quý vị. Đó chính là dù bận rộn cách mấy, quý vị cũng dành thời gian niệm Phật. Niệm một câu là gửi vào ngân hàng cực lạc một đồng đó. Niệm nhiều câu, 1000 câu thì gửi 1000 đồng vào ngân hàng cực lạc. Mà gửi thiệt nhiều tiền vào ngân hàng cực lạc thì quý vị mới có đầy đủ tư lương hành trang để mua vé máy bay trực chỉ Tây Phương. Nếu mà quý vị không biết tiếc nuối bóng thời gian, để cho một đời người trôi qua cứ ăn mặc ở ngủ rồi chết, được cái gì phải không? Tiền có thể mua được chiếc đồng hồ đẹp, nhưng không mua được thời gian, khi nó qua đi không trở lại. Cho nên ngạn ngữ của người Trung Quốc họ nói một câu như thế này: trên thế gian này có hai điều không bao giờ tìm lại được nha quý vị. Điều thứ nhất, thời gian qua đi rồi không bao giờ tìm lại được. Điều thứ hai, lời nói ra từ cửa miệng của mình rồi không bao giờ lấy lại được, cho nên hãy cẩn ngôn. Cái sự giới hạn thứ năm của đồng tiền: tiền có thể mua được tình dục nhưng không mua được tình yêu. Tình dục là gì? Có nhiều người họ có tiền, họ mua tình dục, gọi là mối tình một đêm đó quý vị. Họ bỏ tiền ra cho những cô gái mại dâm đó, rồi cái qua một đêm thôi, chỉ cái khoái lạc tình dục qua một đêm thôi, nhưng mà không tìm ra được tình yêu chân thật giữa vợ và chồng. Để có được cái tình yêu chân thật, vì tiền nó không thể mua được tình yêu chân thật đó, nó chỉ mua tình dục thôi nhưng không mua được tình yêu. Để có được cái tình yêu chân thật đó thì vợ và chồng phải làm sao đây? Phải thông cảm, phải hiểu nhau nha, phải chia sẻ cho nhau, phải biết tha thứ cho nhau thì mới có được cái tình yêu chân thật trọn đời. Nói đến tình yêu của thế gian, con xin thưa quý vị, nhiều người họ thề thốt dữ lắm, Họ thề rằng nước chảy đá mòn tình ta vẫn giữ vẹn tròn thủy chung nha. Họ thề rằng dù cho vật đổi sao dời nhưng mà tôi vẫn thủy chung như nhất. Ai có thề thốt với mình như vậy, kính khuyên quý vị khoan hãy tin, đừng dội tin nha. Bởi vì tình yêu trên thế gian này đều có điều kiện hết đó quý vị à. Giả dối, không có chân thật đâu. Họ chỉ là đầu môi chót lưỡi nói vậy thôi. Điển hình là câu chuyện của Trăng Tử thử vợ đó, quý vị có nghe được rồi mà, thấy không? Ông Trăng Tử đó, ông đi dạo núi chơi, ông mới thấy một người thiếu phụ đầu chích khăn tang ngồi bên nấm mồ, mà nấm mồ đầy cỏ mới mọc lên nha, lấm tấm cỏ mới mọc lên, mà sao mà cô này cô cứ cầm cái quạt, cô ngồi cô quạt hoài. Trăng Tử mới lấy làm lạ, để ý rồi. Sau đó, sau khi đi dạo núi chơi xong, Trăng Tử trở về thấy cô này vẫn còn ngồi bên cạnh nấm mồ quạt tiếp nữa. Trăng Tử mới ngạc nhiên quá, bước đến gần hỏi gì chứ, tại sao từ sáng đến giờ cô ngồi đây để quạt cái nấm mồ với ý nghĩa gì? Cô này mới bảo rằng tại ông không biết thôi. Tôi nói thiệt cho ông nghe, chồng tôi mới chết thôi, chồng tôi mới chết đây chưa đầy nửa tháng, mà trước khi chết ổng có căn dặn tôi, ổng nói khoan hãy tái giá, khoan hãy đi lấy chồng, chờ cho đến khi nào nấm mồ khô cỏ đi rồi hãy đi lấy chồng. Tôi có hứa với ổng như vậy. Nhưng mà ông nghĩ coi, tuổi tôi như thế này nó đã lỡ thời, trung niên nó lỡ thời rồi, mà bây giờ có một người đến dạm hỏi tôi, nếu tôi bỏ qua cơ hội này thì mai mốt này làm sao tìm được một cái bóng tùng để nương tựa. Cho nên vì tôi muốn làm giữ tròn lời hứa đối với chồng, ngày nào cũng phải ra nấm mồ này ngồi quạt để cho nấm mồ mau khô cỏ, với lý do là đi lấy chồng. Nghe xong rồi Trăng Tử mới nực cười, tình đời sao mà như vậy, mới ngày nào vợ chồng mới chết có nửa tháng thôi mà bây giờ hai lòng đổi dạ được ư, muốn lấy chồng khác được ư. Về kể lại cho bà Trăng Tử nghe. Nghe xong bà Trăng Tử mới nói là chứ hạng đàn bà gì mà kỳ cục. Tôi nói thiệt nha, thề đằng nước chảy đá mòn tình ta vẫn giữ vẹn tròn thủy chung. Nếu mà ông có chết đi thì tôi ở vậy thờ chồng, chứ không bao giờ đi lấy chồng khác, không có tái giá rồi. Trăng Tử nói suy gẫm lại mà thấy cái bà, cái người thiếu phụ này cũng còn lương thiện, chờ cho nấm mồ khô cỏ đi mới đi lấy chồng. Còn có biết bao nhiêu người ở trên thế gian này không chờ nấm mồ khô cỏ, chồng mới vừa chết bữa trước, hai ba bữa sau là có người khác rồi. Nhan nhãn đâu đây vẫn có trường hợp đó. Còn bà này vẫn còn tốt mà. Trăng Tử khen vậy. Vợ của Trăng Tử nói hạng đàn bà như vậy mà ông khen à. Tôi hả, không phải vậy đâu. Tôi mà ông có chết tôi ở vậy tôi thờ chồng, chứ không bao giờ bước thêm một bước nữa. Trăng Tử nói chưa chắc nha, thử bả một cái là biết liền. Trăng Tử mới nói nhỏ với một người học trò trẻ đẹp, mới nói thầy giả bộ chết, con mua chiếc quan tài, con đục một lỗ nhỏ thông hơi cho thầy nằm trong đó thở nha. Rồi con nghe lời thầy dặn đây, chiều tối ai về hết, riêng con ở lại, con tỏ tình với bả thử coi ra sao. Trăng Tử căn dặn xong rồi giả bộ ngã đùng ra chết, trúng gió chết quý vị. Bà Trăng Tử lúc đó bà mất hết tinh thần, bà lăn, bà khóc, bà kể, bà lễ đủ thứ hết. Bà nói mình ơi, mình bỏ tôi, mình đi như thế này, tôi còn làm sao tôi sống nổi, mình ơi, tôi chết theo mình. Bà đập đầu, bà đòi chết theo chồng bà. Vậy mà khi Trăng Tử nằm trong chiếc quan tài có lỗ thông hơi đó để dò thử coi vợ mình ra sao, thủy chung như thế nào, tình yêu chân thật hay không, thì lúc đó tối hôm ấy cái người học trò đã được Trăng Tử gửi gắm căn dặn đó ở lại quý vị. Rồi tối hôm đó ở lại hai người tâm sự với nhau, nói qua nói lại, kể lể đủ thứ chuyện hết, thì người học trò đó mới tỏ tình cùng với bà Trăng Tử. Tỏ tình xong rồi để coi phản ứng của bà ta như thế nào, thì hỏi ơi, lúc ấy bà Trăng Tử đã ngã vào lòng người học trò quý vị ạ. À, cậu này nói rồi, rơi vào bẫy rồi. Vậy mà bà ta thề thốt đủ thứ hết. Lòng người sao mà dễ thay đổi quá. tình yêu trên thế gian này giả dối vô cùng. Giữ theo lời căn dặn của Trang Tử, người học trò giả bộ ôm cái đầu và bảo rằng đau nhức đầu, nhức đầu kinh niên luôn. Mà bác sĩ lương y cho biết chỉ có ốc của người lấy đó làm thuốc uống vào mới hết cái chứng bệnh nhức đầu này. Bà Trang Tử lúc đó quý vị biết bà nghĩ như thế nào hay không? Bà nghĩ rằng chồng bà mới chết, còn nằm đó chắc có lẽ ốc còn nguyên dạng. Thôi thì người chết rồi còn giữ lại cái ốc để làm gì? Bà lấy cái búa tài sòi đó quý vị, bà bủa nát băng quan tài ra để đập đầu chồng lấy ốc cho tình nhân uống. Khi bà mới vừa cầm cái búa đập dở chiếc quan tài thì Trang Tử bật đầu ngồi dậy và hỡi ơi lắc đầu. Ông ta mới bảo rằng lạ thai cho gái quạt mồ, giận thai cho gái lấy vồ đập xăng. Lạ thai cho gái quạt mồ là ông nói câu này rất lạ thai. Nhìn thấy người thiếu phụ ngồi bên cạnh nắm mồ quạt đó cũng lạ thai, nhưng mà giờ hôm nay thì ông giận thai cho gái lấy vồ đập xăng, tức là ông giận thai cho bà vợ của ông mới vừa thề thốt, mới vừa nói thủy chung trước sau như nhất, vậy mà chồng mới chết còn nằm trong quan tài đó dám bữa quan tài ra để lấy ốc cho tình nhân uống rồi. Bà Trang Tử lúc đó xấu hổ quá bỏ chạy, nhảy xuống dòng sông tự tử, còn mặt mũi nào nhìn chồng nữa, phải không quý vị? Tình yêu trên thế gian này là vậy đó, giả dối lắm quý vị. Yêu nhau thì nước đục cũng trong, mà ghét nhau rồi thì nước ở giữa dòng cũng chê nhơ. Lúc còn yêu thương thì cái gì cũng được, cái gì cũng phải, cái gì cũng đúng hết nha quý vị. Lúc mà không vừa lòng họ rồi thì họ đổi mặt liền nha quý vị. Họ trở mặt liền, trở mặt mà đến nỗi mình không ngờ được. Trái ấu mà họ bảo là tròn mà trái bồ hòn họ cho là méo đó quý vị à. Tình yêu thế gian là vậy đó. Chúng ta có tiền chúng ta có thể mua được tình dục, có được cái cảm giác khoái lạc, nhưng mà không mua được tình yêu chân thật đâu. Có biết bao nhiêu người sống ở trên thế gian này đổ vỡ hạnh phúc gia đình và tìm được một đôi vợ chồng giữ được tình yêu chân thật son sắc từ buổi thâm xuân cho đến bạc đầu, khó lắm phải không quý vị? Mà để có được tình yêu chân thật đó, kính khuyên toàn thể quý vị sống với nhau chúng ta hãy sống trọn tình trọn nghĩa đi. Sống với nhau chúng ta phải có sự thông cảm, sự sẻ chia, sự tha thứ thì mới giữ được cái tình yêu chân thật đó. Tiền bị giới hạn, không mua được tình yêu chân thật. Rồi về cái điểm thứ 6, có tiền chúng ta có thể mua được quyền lực nha, nhưng mà không mua được sự kính nể chân thật của mọi người. Thí dụ như mình có tiền có bạc đi, mình đi ra đi xe, đi lên xe xuống ngựa, người ta đưa, người ta đón, người ta tiếp đãi nồng hậu. Nhưng con xin thưa, mình có được cái quyền lực đó là do có tiền thôi. Người ta chỉ nể mình ở trước mặt, nhưng mà ở sau lưng người ta không có phục đâu quý vị à. Để có được cái sự kính nể chân thật của mọi người, có được cái sự tôn trọng quý kính của mọi người, thì quý vị phải sống đời đạo đức, sống một đời sống đạo đức. Người ta nói rằng hùm chết để da, còn người ta chết để cái gì quý vị? Để tiếng. Con hùm, con cọp nó chết thì nó để lại cái da, còn người ta chết để lại cái tiếng đó. Nếu quý vị một đời của mình mà sống ở nơi nào phi đạo đức, chẳng có một chút đạo đức gì cả nha quý vị, chỉ nghĩ đến quyền lợi cá nhân mà không nghĩ đến ai, chỉ biết mình mà không biết người nào, sống một đời phi đạo đức như vậy, chết rồi thì quý vị biết rằng người ta nói như thế nào không? Đáng đời ạ. Đáng đời ạ. Còn có nhiều người sau khi chết đi vẫn để lại cái tiếng tâm của họ cho cuộc đời này. Trăm năm bia đá vẫn mòn, ngàn năm bia miệng vẫn còn trơ trơ đó. Kính khuyên toàn thể quý Phật tử biết rõ được sự giới hạn thứ 6 của đồng tiền. Nó chỉ có thể mua được quyền lực, mua được cái uy quyền thế lực cho mình. Vì mình có tiền mình nói, nếu mà người ta không nghe theo thì người ta bị mất việc làm, bị thiệt thòi, cho nên người ta chỉ nể ở trước mặt thôi, còn sau lưng ta không nể đâu. Quý vị để cho mọi người kính nể tôn trọng chân thật thì mình phải sống đời đạo đức. Và đạo đức được ví như là đôi cánh của con chim vậy. Con chim nó có thể bay cao, nó có thể bay xa, đó là nhờ nó có được đôi cánh. Cũng vậy, người mà có tài và có đức đó quý vị, là giống như là con chim bay cao và bay xa, tung mây lướt gió. Còn người có tài mà không có đức, người đó như là con diều trước gió vậy. Con diều trước gió, có gió thì con diều bay cao bay xa, nhưng mà gió dừng rồi thì con diều đó nó sẽ lảo đảo, nó rớt xuống nha quý vị. Có tài mà không có đức như con diều trước gió, còn có tài có đức thì mặc sức mà ăn. Quý vị sống một đời sống đạo đức gương mẫu đi. Làm việc gì phải nghĩ đến lợi ích của tập thể, của số đông, của nhiều người, đặt cái lợi ích đó lên hàng đầu. Ở nơi nào, chỗ nào, quý vị cũng cẩn thận lời nói của mình. Nói ra một lời nào cũng phải nghĩ rằng lời nói này có tổn hại đến ai hay không, có đem gieo rắc khổ sầu cho ai hay không, có đem tai hại cho người nào hay không. Nếu mà quý vị biết rằng lời nói này đem đến sự tổn hại cho người khác, đừng nói quý vị. Làm cho người ta sầu khổ, đừng nói quý vị. Mà mình mắc phải một chứng bệnh hay nói xa, nói gần, nói móc, nói méo, nói trên đầu, nói trên cổ người ta, nói hơn người ta thì mình vui lắm, mình đắc ý lắm. Nhưng mà không biết rằng chính những lời nói đó nó làm tổn hoại những công đức làm của mình đó quý vị à. Cẩn thận từ thân, từ khẩu và từ ý. Mỗi hành động, mỗi việc làm, mỗi lời nói, mỗi suy nghĩ của chúng ta, quý vị phải biết rằng mình là một người Phật tử, sống một đời sống đạo đức hợp với đạo. Thân không sát sanh, không trộm cướp, không gian dâm, miệng không nói dối, không nói lưỡi nói chiều, không nói lời độc ác, không nói lời thiêu dệt, không ham muốn của ai, của người ta, không có thèm khát, không có mong cầu lấy về phần mình, không có sân giận oán hù, xả bỏ, mở rộng cõi lòng ra, xả bỏ oán hù, buông đi quan trái. Ý, tâm ý của chúng ta luôn an trú trong chánh niệm tỉnh giác. Khi đi, khi đứng, khi nằm, khi ngồi, nhớ Phật, niệm Phật. Nếu quý vị giữ cho thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp của mình thanh tịnh như vậy, sống đời đạo đức như vậy, thì ở nơi nào, chỗ nào, quý vị cũng được mọi người, họ sẽ mở rộng vòng tay chào đón mình, và họ sẽ thể hiện sự cung kính tột bậc. Đó mới chính thật là lòng kính nể chân thật đó quý vị. Còn mình có tiền mình mua được quyền lực thôi, người ta sợ mình trước mặt, nhưng mà sau lưng người ta không có nể đâu. Đó là sự giới hạn thứ 6 của đồng tiền. Sự giới hạn thứ 7 của đồng tiền là có tiền chúng ta có thể thoát khỏi luật pháp của thế gian. Có nhiều người phạm pháp đó quý vị, họ bỏ tiền ra, họ mướn luật sư cãi trắng án luôn nha. Mướn những luật sư giỏi đó quý vị, cãi đến độ mà cái bản án của họ rõ ràng như vậy nghe, nhân chứng vật chứng rõ ràng như vậy mà cãi thì sao mà trắng án luôn. Người này thoát khỏi vòng dây của luật pháp thế gian. Khi có tiền, chúng ta có thể ra khỏi luật pháp thế gian, có thể được tự do tự tại ngoài pháp luật. Nhưng đồng tiền đó nó mới bị giới hạn ở cái điểm là nó không giúp cho chúng ta thoát khỏi cái ngục tù của nhân quả báo ứng nha quý vị. Có tiền có nhiều người thoát khỏi ngục tù của thế gian, nhưng mà không thoát khỏi ngục tù của nhân quả báo ứng. Bởi lẽ hình ngay thì bóng thẳng, hình cong thì bóng quẹo, nhân như thế nào thì quả như thế ấy đó quý vị à. Tiền không có giúp cho chúng ta thoát khỏi ngục tù nhân quả đâu. Và nhân quả là một vị thẩm phán, là một vị quan tòa, không bao giờ nể nang kiên dị, thiên dị bất kỳ một ai nghe quý vị. Nhân như thế nào quả như thế đó. Kính khuyên toàn thể quý Phật tử làm việc gì cũng nghĩ đến nhân quả. Và trong đời sống hàng ngày quý vị cần phải tin sâu vào đạo lý nhân quả. Không phải ai đem đến hạnh phúc cho chúng ta đâu, cũng không phải ai giáng họa đem những tai ách đến cho mình nghe quý vị. Mà chính do những hành vi tạo tác là cái nhân mà chúng ta đã tạo ra trong hiện tại. Mình là người chủ nhân tạo nghiệp, và mình cũng là người chủ thừa tự nghiệp, gặt hái hoàn toàn những kết quả do chính mình gây tạo đó. Quý Phật tử hiểu rõ được cái đạo lý nhân quả này rồi, sống tin sâu vào nhân quả, cho nên không oán trời, không trách người. Có tiền mình không nó, mình không có thể nào thoát khỏi ngục tù nhân quả báo ứng, bởi vì không có thể ai mua chuộc được cái vị thẩm phán quan tòa nhân quả này. Mà chúng ta có thể đem đồng tiền đó mua chuộc để giúp cho mình thoát khỏi ngục tù thế gian thôi. Nhưng mà luật pháp thế gian đó quý vị, có những nước hiện giờ trên thế giới họ bỏ đi cái bản án tử hình, tức là chỉ có tù chung thân thôi. Những người mà mang phải một cái bản án tội nặng đó là tù chung thân chứ không có tử hình. Điển hình như là đất nước Campuchia không có bản án tử hình. Những người này, cái bản án của họ ở trong tù cho đến ngày chết đi thì bản án đó coi như hủy bỏ, phải không quý vị? Chết rồi, tù chung thân tức là chết ở trong ngục rồi thì cái bản án đó hủy bỏ. Nhưng con xin thưa, dù cái thân của người đó không còn hiện hữu trên cõi đời này, bản án ở trên thế gian hủy bỏ rồi, nhưng đối với cái quy luật nhân quả báo ứng nó sẽ theo họ tiếp tục ở nhiều đời sau nữa, chứ không phải một đời này là chấm dứt đâu. Nó sẽ theo họ, nó là người bạn đồng hành đi với họ trên những nẻo đường tái sanh khổ đau phiền não. Còn đối với người Phật tử chúng ta, nếu quý vị biết tu tạo những cái pháp lành thì những cái phước báo mà quý vị gieo trồng hôm nay đây chính là người bạn đồng hành với chúng ta trên khắp mọi nẻo đường hạnh phúc đó. Quý vị gieo trồng những hạt giống thiện là quý vị đã có một người vệ sĩ theo bảo hộ mình đó quý vị. Phước báo là người hộ pháp đi theo để bảo hộ, để che chở cho chúng ta. Hạt giống thiện lành là người vệ sĩ đó bảo vệ cho ta. Và chính những công đức lành mà quý vị tu tạo hiện đời đây là người bạn đồng hành sẽ theo quý vị trên khắp mọi nẻo đường hạnh phúc. Hiểu rõ như vậy rồi, chúng ta cố gắng gieo trồng những cái nhân tốt lành và tránh xa những cái nhân bất thiện xấu ác, vì chính mình là người gặt hái chứ không ai cả. Kính mong toàn thể quý Phật tử hiểu rõ được sự giới hạn của đồng tiền kia. Đừng cho rằng tiền là tất cả mà mình đánh mất lương tâm, đánh mất đi nhân cách đạo đức, rồi cũng vì tiền mà tạo ra không biết bao nhiêu điều tội lỗi. Có người vì tiền mà vợ giết chồng, cha giết con, anh em ấu đả với nhau, tranh chấp với nhau, đưa đến những cái tình trạng ly tán cũng vì tiền mà ra. Là một người Phật tử, chúng ta phải biết rằng tiền chỉ là kẻ đầy tớ trung thành phụng sự cho sự sống của con người mà thôi. Khi đồng tiền chưa có mặt trên thế gian này, người ta chỉ trao đổi hàng hóa mua bán. Ví dụ mình làm ra sản phẩm này, mình đổi với người ta sản phẩm kia. Khi đồng tiền chưa có mặt trên thế gian là như vậy. Đến khi mà đồng tiền nó đã có mặt trên thế gian này rồi thì nó lại chiếm một vị thế khá cao, cao và rộng đến độ nó che mất đi cái tầm nhìn của con người, khiến cho người thấy không chính xác nữa, nhìn lầm thấy bậy ngay cũng vì tiền. Hôm nay con mượn cái chủ đề sự giới hạn của đồng tiền đó để giúp cho quý vị đừng xem đồng tiền có giá trị vạn năng mà bất chấp thủ đoạn tạo ra những hành nghiệp bất thiện. Biết rõ được sự giới hạn của đồng tiền qua bảy phương diện mà con trình bày thì kính mong toàn thể quý Phật tử, để xây dựng một đời sống hạnh phúc thiết thực, tiền chưa hẳn là có thể mua được. Quý vị cần phải tu tập những thiện pháp như lời Đức Phật đã dạy mà con mạn phép trình bày trong chủ đề hôm nay. Đầu năm mới, con xin kính chúc cho toàn thể quý Phật tử hiểu rõ được sự giới hạn của đồng tiền để sử dụng tiền một cách đúng nghĩa và tạo ra đồng tiền một cách hợp pháp. Quý vị biết không, người Trung Hoa đó, họ ở nơi cửa hàng nè, nhà hàng nè, cửa tiệm của họ, họ để hai con kỳ lân, có chỗ người ta gọi là hai con kỳ hiu đó quý vị.
Đặc tính của hai con này là nó không có hậu môn, tức là ở phía sau nó không có hậu môn. Ý họ muốn không cầu là tiền vô từ trước, nhưng mà nó không có cho nó ra. Thấy suy nghĩ không? Cái gì mà có vô mà không có ra. ăn vô.
Hằng ngày mình tiêu thụ thức ăn, ăn vô thì phải cho nó ra, nếu không ra bị sình hơi, sình bụng, phải không quý vị? Còn nước ở con sông con rạch nào cũng vậy, nước vô thì phải có chỗ ra, nếu mà nước vô được mà ra không được thì như thế nào? Con sông con rạch nó húi ngay. Vậy mà có nhiều người họ quan niệm như vậy đó, họ nghĩ rằng tiền cho nó vô cửa trước mà bích lại không cho nó ra cửa sau. Con xin thưa rằng đồng tiền nó cũng có chỗ ra thôi quý vị. Nếu mà chúng ta để cho nó ra bằng con đường cờ bạc nha, mấy ngày Tết này nè, không biết đâu quý Phật tử chúng ta có ai cờ bạc không? Không dám rồi, sợ không quý vị? Bởi vì nếu mà ai để cho tiền của nó ra bằng con đường cờ bạc, xin thưa quý vị, bác thằng bần nha. Nếu mà quý vị để cho nó ra bằng con đường rượu chè nha quý vị, cha của thằng bần đó. Nếu quý vị để cho nó ra bằng con đường đàn điếm ăn chơi thì đó là ông nội của thằng bần. Nghèo mạt riệp thôi quý vị ạ. Đừng cho nó ra bằng con đường đó. Đừng cho nó ra bằng con đường cờ bạc, rượu chè, đàn điếm ăn chơi, mà chúng ta cho nó ra bằng con đường hợp pháp đây. Đó chính là sự chia sẻ, bố thí và cúng dường, gửi tài khoản vào ngân hàng phước báo nha quý vị. Là một cách sử dụng đồng tiền đúng pháp đó. Và phải tạo ra đồng tiền một cách hợp pháp nữa. Ngày người Trung Quốc đó quý vị, họ thờ thần tài. Mà thần tài là ai? Ở đây quý Phật tử nhà có thờ thần tài không? Không, Phật tử rồi thì chúng ta quy y Phật, không quy y thiên thần quỷ vật. Đối với các vị thiên thần quỷ vật mình kính, nhưng mà không có tin theo. Mình kính thôi nhưng mà mình không có thờ, mình không có tin theo. Vì vậy là người Phật tử đừng thờ thần tài. Nếu quý vị có thờ thần tài thì thần tài là ai vậy? Chúng ta phải tìm hiểu nguồn gốc mới thờ được chứ. Thần tài mà người Trung Hoa họ thờ chính là Phạm Lãi. Mà Phạm Lãi là người phụ tá trung thành của Diệt Câu Tiễn. Khi Câu Tiễn bị mất nước dưới tay của Ngô Phù Sai, Diệt Câu Tiễn đã gả người con gái thiệt đẹp, thật đẹp, tuyệt đẹp của nước Diệt là Tây Thi cho Ngô Phù Sai. Và sau mười mấy năm sau thì Diệt Câu Tiễn khôi phục lại đất nước, giết được Ngô Phù Sai rồi. Lúc ấy Phạm Lãi và Văn Chủng là hai người phụ tá trung thành cho Diệt Câu Tiễn. Mười mấy năm dù đang bị mất nước vong quốc, nhưng mà hai người này vẫn không bỏ rơi Diệt Câu Tiễn, vẫn phụ tá cho ông. Đến khi mà Diệt Câu Tiễn khôi phục lại đất nước rồi thì Phạm Lãi khôn lắm quý vị. Biết hạng người như Diệt Câu Tiễn có họa cùng ông ta chia, nhưng có phước không thể nào cùng ông ta hưởng được. Do vậy Phạm Lãi mới viết một lá thơ gửi cho Văn Chủng, nói ông hãy bỏ trốn đi nơi khác, đổi tên họ đi nơi khác đi. Nếu mà ông ở lại đây thì e rằng ông sẽ nguy hại đến tánh mạng của mình. Viết lá thơ gửi lại xong thì Phạm Lãi đi biệt tích và đổi tên họ của mình thành Đào Chu Công. Không ai biết tới tên Phạm Lãi đâu nữa. Đi xa rồi thì đi đến nơi xứ xa, thì lúc đó Phạm Lãi làm ăn đó quý vị, buôn bán rất là giỏi, siêng năng chăm chỉ làm việc, mà làm có phương pháp, biết cách làm ăn. Cho nên chẳng bao lâu, chỉ trong vòng 2 năm thì tiền của tài sản của Phạm Lãi đó bằng 1/3 tài sản của nước Việt. Làm ra bao nhiêu tiền của tài sản là Phạm Lãi đem bố thí hết nha quý vị, giúp đỡ cho những người bần khổ nghèo nàn. Hết tiền rồi đi buôn bán tiếp, có tiền lại đem bố thí nữa. Vì vậy sau khi Phạm Lãi chết đi rồi thì người Trung Quốc họ nhớ đến cái tấm gương là người làm ra tiền của tài sản quá giỏi và cũng sử dụng đồng tiền quá đúng chỗ, cho nên họ cho Phạm Lãi chính là một vị thần tài, tức là một vị thần tạo ra tiền của. Thì mong rằng tất cả quý Phật tử nương theo tấm gương này nè, chọn một nghề nghiệp lương thiện chính đáng để nuôi sống bản thân, làm ra tiền của tài sản và sử dụng tiền của tài sản đó một cách hợp lý, làm như thần tài Phạm Lãi vậy, bố thí cúng dường hết đi. Đó là một cái phương cách mà chúng ta tự giúp cho mình trở thành một vị thần tài hộ mạng cho mình. Vì sự bố thí cúng dường là phương cách bán nghèo mua giàu đó quý vị. Thì con kính chúc cho toàn thể quý Phật tử nơi đạo tràng Bát Quan Trai chùa Bạch Liên Hai, đầu năm Nhâm Thìn này, quý vị biết rõ được sự giới hạn của đồng tiền thì không nô lệ cho đồng tiền, mà chúng ta phải làm chủ, làm chủ nhân để sai sử nó và tạo ra đồng tiền một cách hợp lý, hợp pháp, không giật dọc, không lừa đảo, không lường cân tráo đấu, mà chúng ta sống bằng một nghề nghiệp lương thiện để nuôi thân, để có được tiền của tài sản rồi phải sử dụng đồng tiền hợp pháp như là thần tài phạm lại vậy. Kính chúc toàn thể quý Phật tử sẽ là những đại phú gia, tức là những nhà giàu sang quyền quý, nhờ vào cái việc sử dụng đồng tiền hợp pháp và tạo ra tiền của tài sản một cách hợp lý. A Di Đà Phật. Kính mời toàn thể quý Phật tử đồng đứng dậy để hồi hướng.
Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tình độ đệ tử và chúng sanh, điều vạn sanh cực lạc.